Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải cho mình. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần đưa 5 yến khác và nói: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: Khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến. Tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: Khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lẽ anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy, các người hãy lấy yến bạc khỏi tay nó, mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong đêm phục sinh, đêm thứ bảy phục sinh, có nghi thức canh thức và thắp nến phục sinh. Cây nến phục sinh được đặt ở cuối nhà thờ, rồi nghi thức làm phép lửa. Sau đó chủ tế lấy lửa mới được làm phép thắp và nến phục sinh, rồi giơ cao lên và hát: Ánh sáng Chúa Kitô. Mọi người cùng hướng về cây nến phục sinh và đáp: Tạ ơn Chúa. Sau đó thì những người đứng gần cây nến phục sinh lấy nến của mình. Đêm hôm đó thì mỗi người tín hữu đi tham dự có một cây nến cầm trong tay. Họ thắp cây nến của mình, lấy lửa từ nến phục sinh thắp vào nến của mình. Rồi từ cái nến của mình ấy, người ta thắp cho người kế tiếp. Người kế tiếp thắp cho người kế tiếp, người kế tiếp thắp cho người kế tiếp. Cứ vậy, núi dài, cả nhà thờ lúc đó là điện, đèn, nến tắt hết, chìm trong bóng tối, chỉ có một cái nến phục sinh sáng thôi. Và mọi người lấy lửa từ cái nến phục sinh được truyền ra, truyền ra, truyền ra, truyền ra. Có những người không biết, thấy truyền lâu lâu, lấy ngay cái hộp quẹt ra, bật lên đốt. Ta sao vào bảo, tắt đi. Nó mất cái ý nghĩa. không phải là thắp cái nến của mình từ bất cứ ngọn lửa nào cũng được, nhưng mà phải từ ngọn lửa nơi cái nến phục sinh, vì cái nến phục sinh đó tượng trưng cho ánh sáng Chúa Kitô mà. Cho nên chúng ta lấy ánh sáng từ Chúa Kitô và truyền cái ánh sáng đó đến cho người khác. Và cả nhà thờ bùng lên cái ánh sáng Chúa Kitô. Thật là một cái biểu tượng rất là đẹp. Và cái biểu tượng ấy, ánh sáng ấy là tình yêu và sức sống của Chúa Kitô. Tình yêu và sức sống của Chúa Kitô được truyền từ người này sang người khác, từ người này sang người khác. Cái ý nghĩa biểu tượng ấy, một năm chúng ta làm một lần vào đêm thứ bảy. Nhưng, thưa anh chị em, không phải cứ mỗi năm mình đến, mình làm một lần cử hành xong rồi thôi. Nhưng mà, cái biểu tượng ấy, cái ý nghĩa ấy, nó phải trở thành hiện thực trong cuộc sống của mình mỗi ngày và từng ngày. Ta phải đem tình yêu và ánh sáng Chúa Kitô chia sẻ cho người khác. Với những anh chị em mà chúng ta tin vào lòng thương xót Chúa, thì ta phải đem lòng thương xót của Chúa, ánh sáng lòng thương xót Chúa phải chiếu rải từ ta và truyền đến cho mỗi người, từng người. Và công việc ấy ta phải làm từng ngày, mỗi ngày trong suốt cuộc đời của mình. Chứ không phải một năm đến làm lần kỷ niệm cho nó vui rồi thôi. Mình tự hỏi coi, là tôi là tông đồ lòng Chúa thương xót. Cái ngọn lửa lòng thương xót Chúa, ngọn lửa lòng thương xót có còn trong tôi hay không? Và nếu mà còn trong tôi thì tôi giữ nó hay tôi truyền nó sang cho người khác để nó cứ lan tỏa dần, nhất là trong hoàn cảnh ngày hôm nay, lúc mà các nhà thờ đóng cửa, mọi cử hành phụng vụ, mọi hoạt động tôn giáo đều phải tạm ngưng, mà không biết đến bao giờ. Nghe nói là có thể kéo dài giãn cách đến cuối năm á, chứ không phải là 2 tuần hay 1 tháng đâu. Ở bên Úc nghe báo như thế, ở Việt Nam mình không biết, cho tới bây giờ thì ai mà biết được ngày mai xảy ra chuyện gì. Thế thì khi tôi ở nhà như thế, mọi người sẽ hỏi, vậy thì làm sao mà tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, làm sao mà tôi truyền ngọn lửa lòng thương xót Chúa cho người khác? Một anh bạn trước lúc tôi chia sẻ gọi điện thoại hỏi, Long khỏe không? Bảo vẫn còn sống. Hai người tu với nhau từ xưa mà, anh ta thì đi ra lập gia đình và lập một nhóm, một động tông đồ rất là hằng về đời sống gia đình, rất là hiệu quả. Anh bảo nếu mình ở trong đầy tu chưa chắc mình làm được cái chuyện này, vì là liên quan đến đời sống gia đình thì phải những người sống đời sống gia đình cảm nhận được như thế nào, ngồi chia sẻ với nhau, ngồi cảm nghiệm và chia sẻ, và cứ từ gia đình này chia sẻ đến gia đình khác. Anh làm cho ngọn lửa tình yêu trong gia đình của anh ấy đã, rồi anh ấy truyền từ gia đình này sang gia đình khác, sang gia đình khác, rất hay. Hỏi còn cậu sao Long, lửa lòng thương xót còn trong cậu hay không? Tôi nhớ hình như là 2 năm rồi rời giáo điểm Tin Mừng. Ngày đó, tớ đến, tớ thấy không lạ. Cái đêm phục sinh hôm đó, cả 40-50 ngàn cây nến mà cậu phát tặng cho người ta. Tớ cầm, cả người ngoại đạo, người có đạo cầm cái nến, đưa lên, sáng rực cả một bầu trời. Bầu trời Nhà Bè đêm tối rực sáng lên, đẹp. Và những người đó bây giờ, họ đi về, mặc dù cậu không còn ở giáo điểm Tin Mừng, mặc dù giáo điểm Tin Mừng không hoạt động như xưa nữa, nhưng mà những người ấy, họ về, họ vẫn tiếp tục cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa và loan truyền lòng thương xót Chúa. bằng chứng là con em gái của tớ. Mặc dù tớ hoạt động nhưng mà nó đi theo cậu, tớ cứ để nó đi. Rồi nó về nó chia sẻ là khi nó đến giáo điểm tin mừng, nó cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nó về nó có được cái sự bình an. Ngọn lửa lòng thương xót Chúa làm cho con người ta được bình an, sưởi ấm lên những cái tâm hồn lạnh lùng băng giá, làm cho những người khô khan nguội lạnh được sốt sáng lên. Và nó về mỗi ngày, ông già tớ lớn tuổi rồi, nó đến lần chuỗi với ba tớ, với ông già của tớ. Và nó bảo 3 giờ chiều nào ba cũng gọi đến cầu nguyện lần chuỗi với ba. Từ đó gia đình bớt xào xáo, gia đình bớt có những chuyện không cơm không lành, canh không ngọt. Đó là con em gái của tớ. Và tớ thấy nhiều người, 2 năm rồi, tớ vẫn hoạt động trong môi trường của tớ, trong phương cách tông đồ của tớ, nhưng mà tớ thấy bao nhiêu người làm nhưng mà chỉ có lòng thương xót Chúa. Có cái gì lạ lùng lắm, ngọn lửa đó không ai dập tắt được, nó cứ lầm ngầm ngầm mà ngập, nó cháy như một đám rừng, đám cháy rừng lan tỏa, và nó bùng phát lên thì không ai mà có thể dập tắt được. Y như là Mỹ, y như Úc, đám cháy rừng có dài cả mấy tháng trời, bao nhiêu phương tiện tối tân nhất cả quân đội đúc không dập tắt được, cả liên quân mấy nước liên tiếp cũng không làm gì được, chỉ cần 1-2 trận mưa là dập tắt được. Cho nên cậu cứ an tâm, bảo làm gì thì bây giờ tớ cứ nằm trong nhà mà mỗi ngày cứ 4 món ăn chơi. Bảo 4 món ăn chơi gì cậu vẫn không chịu ngồi yên, bảo làm sao ngồi yên được, làm sao ngồi yên được, tại vì ngọn lửa lòng thương xót nó vẫn còn cháy trong tớ mà. Và tớ tưởng là phong ba bão táp bao nhiêu là búa rìu dư luận biến cố, nó làm cho cậu te tư tan tành tả tơi tan nát rồi, cậu dập vùi rồi, cậu nằm xó rồi chứ. Tớ đang tính đến để là chia buồn, nhưng mà Covid nó không cho đi, ai ở đâu thì ở đó, cho nên gọi điện hỏi thăm, bảo không, bây giờ còn mạnh hơn nữa. Vì mỗi ngày ở nhà soạn 4 món ăn, lời Chúa, tiếng Anh, tiếng Việt, rồi chuyện đạo, chuyện đời, sống đúng, sống đẹp. Và cứ như thế, qua phương tiện truyền thông hiện đại bây giờ, Zalo, Viber, rồi thậm chí cả TikTok tôi cũng chơi luôn. Rồi YouTube, rồi Facebook, đủ hết. Và cứ thế, không chỉ ở Việt Nam, vì họ đâu cần phải đến tập trung ở đâu nữa, mà có muốn chẳng được cơ mà. Vậy thì Chúa đang dùng một cách tuyệt vời chuẩn bị cho cậu về đó, trung tâm mục vụ một mình một cõi, và thảnh thơi thư thái mà soạn như món ăn tinh thần cho người ta với những hình thức khác nhau cho nó phong phú. Cứ vậy mà làm đi. Tớ vẫn nghe và mọi người cũng vẫn nghe, và tớ vẫn cầu nguyện cho cậu. Cậu không có bị bỏ rơi đâu. Nén vàng Chúa trao cho cậu đấy, khả năng đấy, ơn phúc đấy, đừng dập tắt, đừng làm mất nó. Hãy làm cho sinh sôi nảy nở nhiều lên. Càng nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa thì cái nén vàng của cậu càng sinh lời ra. Bảo bác ái còn làm không? Vẫn đều đặn tháng 2 chuyến, mà Covid thì ngày 1 chuyến, vừa đúng 40 ngày chay tịnh là làm 40 ngày xong thì thiết quân luật. Bây giờ làm cách khác, bảo vẫn làm mà. Tớ đã bảo khi nào tớ chết tớ mới không làm, thế cậu làm cách nào? Tớ cũng bái phục cậu, đúng là long thiên long bát bộ, đúng là long trời lở đất mà. Hắn bảo cậu nha, nhớ cẩn thận, đừng làm gì nữa, làm vậy đủ rồi, vậy là được rồi. Vậy thì giờ thiết quân luật ở trong nhà, thiên nguyện cũng phải ở nhà làm gì giờ? Họ có cách khác chứ, là nhờ những người mà chính những người không có đạo họ đi làm thay mình. Họ làm cái chuyện mà không phải là chia sẻ lương thực, gạo, mì, nhu yếu phẩm, không phải. Họ có rồi, họ hỏi tới là cha có muốn gửi gấm gì thêm không? Bảo được, đây, món quà tinh thần, radio lòng thơ xót Chúa với bệnh nhân, gửi dùm cho tôi. Có hay quá. Cậu làm trong bao lâu? Làm đúng tuần lễ, cái máy 8 tiếng rưỡi. Nhưng bài giảng, bài chia sẻ, bài hát, lời Chúa, rồi chuỗi mân côi, chuỗi lòng thơ xót, êm ái, nhẹ nhàng, nuôi niềm hy vọng, đem lại bình an, đem lại niềm tin tưởng để họ mau hồi phục. Nếu họ có ra đi, cũng ra đi trong bình an. Và cái người, anh em, những anh em mà được phép đi bây giờ đến chăm sóc tận nhà những bệnh nhân nhiễm virus corona, gọi là F0, thì họ đến rồi đưa người đó cầm máy rồi xin chụp hình đàng hoàng, hãnh diện nhận được món quà này. Và những người bị lây nhiễm không có mặc cảm, và chúng ta cũng đừng có đối xử với họ giống như là một người hủi cùi, không dám gần gũi, không dám nhìn mặt. Có những cộng đoàn, có những gia đình bị thì giấu giấu, giếm giếm, y như là tội phạm hình sự quốc tế không bằng. Mình biết là cộng đoàn nó có người lây nhiễm rồi, biết chính xác mà hỏi thăm, dạ không ạ, chúng con không sao đó, chúng con bình an ạ. Giấu giếm để làm cái gì? Mình đâu có phải là buôn lậu hay là tội phạm đâu mà phải giấu. Vì những người lây nhiễm là chuyện bình thường, và có bao nhiêu người khỏi rồi mà, chứ đâu phải cứ lây nhiễm là chết. Thưa anh chị em, niềm tin của mình để đâu? Vui buồn sướng khổ mình chia sẻ cho nhau chứ sợ gì? Và mình đừng có coi những người lây nhiễm như là một cái gì rồi thù chớ dại mà đụng nó giống như điện 5000V nó giật cái chết tươi, làm cho những người đó càng đau khổ vì cái thể xác họ đang bị sốt, đang bị khó thở đây, mà lại còn thêm những tia nhìn, những ánh mắt kỳ thị, rồi xa tránh nữa, thì cái không chết vì Covid, chết vì cô đơn mà. Cho nên là tôi đưa cái máy này cho họ, họ cảm thấy rằng là có Chúa bên cạnh, Chúa đồng hành rồi, không cần gì cả. Đó, thì thưa anh chị em, đó là điểm mà mỗi một người Chúa ban cho một cái khả năng khác nhau. Chúa ban cho mỗi người nén vàng khác nhau tùy theo sức lực người đó, tùy theo khả năng người đó. Chúa không, Phaolô bảo không bắt ai quá sức chịu đựng mà. Ơn ta đủ cho con mà. Cho nên mỗi người cầm cái nến phục sinh của mình mà thắp từ cái nến phục sinh là Chúa Giêsu đó. Ngọn lửa lòng thương xót đó, tình yêu của Chúa đó, mình phải truyền cho người khác, truyền cho người khác. Nhiều cách khác nhau, nhiều hình thức khác nhau. Không ai giống ai, mỗi trăm hoa đua nở. Trong giáo hội của Chúa, bao nhiêu đoàn thể, bao nhiêu nhóm, bao nhiêu phương cách hoạt động. Chúa cho mình tự do, nhưng làm sao phải sinh lợi cho mình và cho những người khác. Lợi thiêng liêng, lợi phần xác, lợi phần hồn. Có những người thì Chúa ban cho khả năng kinh doanh. Mình có tiền, lo cho gia đình mình được cuộc sống hạnh phúc đầy đủ, sung túc. Chúa nói ta đến để xin được sống và sống dồi dào, chứ đâu phải sống eo uột, sống dở, chết dở. Và không chỉ lo cho gia đình mình và cho những người chung quanh mình nữa. Trong khả năng bao có thể, không được giữ lại. Giữ lại là chết. Đem nó vào nơi khóc lóc nghiến răng, lấy hết tất cả những gì nó có. Đồ vô dụng và lười biếng, coi chừng. Vô dụng và lười biếng. Vậy thì những người nghèo, những người giàu, những người nghèo chẳng mặc cảm là con không có gì để cho cả, cha ơi. Con cũng muốn đóng góp với cha lắm mà con không có gì để đóng góp. Mẹ Teresa bảo, bất cứ ai cũng có cái để đóng góp. Không ai là không có gì để mà không chia sẻ được. Chúa nói với thánh nữ Faustina là con có thể làm bác ái bằng ba cách. Bằng lời nói, bằng cầu nguyện và bằng việc làm. Ai mà không có lời nói? Hả? Những lời nói tử tế, những lời nói đem lại bình an, đem lại niềm vui, đem lại hạnh phúc cho người khác. Những lời nói làm cho người ta phấn chấn lên. Lời nói có thể là bằng cả chữ viết nữa. Những cái gì mình, những sứ điệp mình gửi đến cho nhau, nhất là bây giờ trên mạng chẳng hạn, những tin nhắn, Facebook, rồi YouTube, rồi thì Viber, rồi Zalo, vân vân. Những nhóm cầu nguyện, những nhóm chia sẻ, thì mình gửi cho nhau những sứ điệp đem lại niềm vui, hy vọng và bình an. Còn những cái gì mà làm cho người ta buồn, người ta chán, người ta thất vọng, người ta đang là mệt mỏi, chán nản, thất vọng, đọc thêm tin chết, tin đau, tin buồn, tin trộm, tin cướp, tin điện dịch, tin cái gì toàn tin buồn không à. Có những người khoái khai thác cái tin buồn, cứ đưa lên. Để làm cái gì thưa anh chị em? Cái nén vàng Chúa trao cho mình, Chúa trao mình nén vàng, rồi mình biến cái vàng ấy thành cục bùn rồi mình trao cho người khác là sao? Cái nến phục sinh tượng trưng cho ánh sáng, niềm vui và hy vọng mà. Ánh sáng mình trao cho người khác ánh sáng chứ. Chứ đâu phải Chúa bảo mình trao cho người ta cục than hồng, mình bỏ tay người ta cho người ta bỏ đâu. Người trao niềm vui, bình an, Chúa tin tưởng. Trao phải đi xa, tin, Chúa tin tưởng mọi người. Dù họ thế này, dù họ thế nọ, thế kia, Chúa vẫn cứ tin tưởng và trao. Cũng như con người thế gian này tội lỗi như vậy mà Chúa vẫn tin tưởng trao chính con một của Ngài là Đức Giêsu. Trao cho dân phó mặc con của mình cho thế gian này. Và thế gian đã hành xử con của Ngài như thế nào, chúng ta đã biết. Nhưng mà Chúa vẫn cứ tin tưởng, vẫn trao. Và mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Ta tin con, ta trao cho con, không so đo gì cả. Vậy mà con đã phụ lòng tin của ta, con đã sợ ta. Thứ nhất con sợ ta, như người đầy tớ nói, tôi sợ ông chủ. Và thứ hai, tôi sợ rằng là đi đầu tư thì mất cả vốn lẫn lời, cho nên tôi chôn giấu đi. Và đây của ông tôi trả lại ông. Chúa không cần mình trả lại Chúa cái mà mình trao cho Chúa. Chúa không phải là ông chủ keo kiệt, tính toán như vậy. Ta đã trao cho con. Và điều mà con làm cho người khác bao nhiêu, đó là con xin lời bấy nhiêu đấy. Con càng sử dụng cái khả năng mà ta ban cho con, để con làm cho gia đình con, làm cho người khác được bình an, được vui tươi, đem tình yêu của ta làm cho người khác nhận biết lòng thương xót của ta, đó là con đang làm lời đó. Làm cho người ta nhận biết lòng thương xót của ta là con làm lời đó. Chứ ta không có đòi con trả lại ta những gì ta ban cho con. Không phải con trả lại là ngon. Con nhận biết lòng thương xót Chúa rồi con trả lại lòng thương xót đó cho ta để làm cái gì? Ta có cần đâu. Nhưng mà bao nhiêu người đang cần nhận biết lòng thương xót của ta để họ được an vui, được bình an, được cứu độ. Tại sao con không làm chuyện đó? Đâu cần phải có tiền mới làm. Đâu cần phải có chức mới làm. Đâu cần phải là linh mục tu sĩ mới làm. Đâu cần. Bất cứ ai cũng có thể làm được. Mà Chúa nói rằng mỗi người Kitô hữu phải loan truyền lòng thương xót của ta bằng bất cứ phương tiện nào họ có. Phần thiếu sót còn lại ta bù đắp cho. Ta có đòi hỏi cái gì quá sức con đâu. Hai nén cũng được, năm nén cũng được, một nén cũng được. Điều quan trọng là con phải đón nhận tình yêu lòng thương xót và làm cho người khác nhận biết tình yêu lòng thương xót. Mà làm sao để cho người ta nhận biết tình yêu lòng thương xót thì con phải thể hiện lòng thương xót đó ra với anh em của mình. Như là Phao-lô nói, đại, anh em đã được Thiên Chúa dạy phải thương yêu, anh em đã làm như vậy rồi cho tất cả các anh em trong miền Macedonia. Đó, đó, làm đó là dạy phải thương yêu nhau. Và anh em đã làm như vậy rồi. Nhưng tôi khuyên anh em phải tiến hơn, nhiều hơn nữa. Không dừng lại, không dừng lại. Không bao giờ cho là đủ hết. Tình yêu biết bao giờ là đủ. Cho nên đón nhận tình yêu của Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa thì hãy thể hiện lòng thương xót với anh em của mình. Đón nhận tình yêu của Chúa thì hãy thể hiện tình yêu với anh em của mình. Đó là làm cho nén vàng sinh lời. Mà bây giờ, cụ thể, Phao-lô nói 3 điểm thôi. Tôi khuyên anh em hãy tiến nhiều hơn nữa là gắng giữ hòa khí. Ai lo việc nấy, lao động bằng chính bàn tay mình, như chính tôi đã truyền cho anh em. Giữ hòa khí, cái bầu khí hòa bình. Làm sao giữ cho bầu khí an bình, bầu khí hòa bình. Nó có rồi thì lo mà giữ, nó chưa có thì lo mà gây dựng cái bầu khí hòa bình ấy. Bây giờ mọi người đang sống trong bầu khí sợ hãi này. Ngó đâu cũng thấy toàn virus corona. Nhìn ai cũng thấy sợ, không dám lại gần. Bây giờ nó có cái nguy hiểm nhất là cái đó. Cái thành công nhất của Satan khi mà nó gieo virus corona, mà có khi nó dùng bàn tay con người để gieo. Con người là tay sai của nó mà. Nó dùng bàn tay con người để nó gieo virus corona. Và mục đích của nó là làm cho con người mất lòng tin vào Thiên Chúa, mất lòng tin vào con người và mất lòng tin nơi chính mình nữa. Tôi không dám gặp anh vì tôi không biết là tôi có virus corona hay không, lỡ tôi lây sang anh. Tôi không dám gặp chị vì tôi sợ chị có virus corona và chị lây sang tôi. Và bây giờ tôi nhìn ai tôi cũng thấy nghi ngờ hết. Con người ta bây giờ nhìn nhau như là kẻ thù. Như là kẻ thù. Coi virus corona là kẻ thù và những ai nhiễm cũng coi họ là kẻ thù luôn. Đó là cái thành công của Satan. Và khi thấy xung quanh rối loạn như vậy, thay vì mình dù gì đi nữa, phong ba bão táp thì con vẫn tín thác vào Chúa. Bây giờ thì hoảng quá kêu lên, Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Sao Chúa không ra tay? Mất luôn lòng tin vào Chúa. Hoan hồ, Satan vỗ tay toàn thắng. Satan vỗ tay toàn thắng. Chúng ta một bàn thua trông thấy. Vậy thì bây giờ những người đang lãnh nhận những nén vàng lòng thương xót Chúa trao đây, mỗi ngày anh chị em được nghe lời Chúa tiếng Anh, tiếng Việt, rồi nghe chuyện các thánh, rồi nghe những gương sống chứng nhân ngày hôm nay, vậy mà chẳng chịu nghe. Cứ đi nghe cái gì đâu, cứ đi lướt web đấy đủ thứ xong rồi đi gửi cho người khác nữa. Những tin tức không chính xác, chẳng biết nguồn gốc đâu cũng sách đi gửi. Mà toàn những chuyện buồn, chuyện đụng xe, chuyện giật gân, chuyện gì. Ngọn lửa lòng thương xót mình tắt mất rồi, cho nên là chẳng thấy đâu có lòng thương xót nữa. Vậy thì lấy đâu gọi là giữ được cái hòa khí, cái bầu khí bình an, lấy đâu có. Mình phải có cái đó, rồi mình giữ cái đó trong lòng mình, ngọn lửa lòng thương xót, ngọn lửa bình an trong mình. Và cẩn thận, mỗi khi tôi nói cái gì, mỗi khi tôi gửi đi cái gì, những sứ điệp tôi gửi, có phải là sứ điệp đem lại bình an cho người khác hay không? Hết sức cẩn thận thưa anh chị em. Giờ bè rối nó nổi lên nhiều lắm. Có những người cũng có học hành đấy, cũng nghe giảng đó, rồi cuối cùng gửi đi toàn những sắc sự thật với lại sứ điệp từ trời, với lại trừ quỷ bảo lộc, toàn những cái gì đâu không. Rồi toàn những cái thông tin mà trái chiều, rồi những chuyện mà người ta đang tranh hơn tranh thua với nhau, mình cứ xen vào làm cái gì để nó mất bình an, nó mất hòa khí đi. Thôi em nói gì kệ người ta, người ta có tự do của người ta mình tôn trọng. Mình đừng có dây dưa vào chuyện thị phi của thế gian làm nó mất cái hòa khí đi. Rồi người nói lấy một ý kiến này mình đã mải mốt mình chống lại. Rồi người kia chống lại, cuối cùng thành một cuộc đấu võ. Trong nhóm đấu với nhau, rồi trong group đấu với nhau. Nhóm cầu nguyện, nhóm chia sẻ trở thành nhóm đấu đá nhau. Người này chống lại ý kiến nọ, người kia chống lại ý kiến kia. Thôi thưa anh chị em, nhóm để mà cầu nguyện, nhóm để mà chia sẻ tin vui, tin bình an, để truyền lửa lòng thương xót cho nhau. Chứ đâu mà cứ đưa ra những cái chuyện này, chuyện kia, chuyện xã hội, chuyện chính trị, chuyện quân sự, chuyện y tế. Mỗi người một ý rồi râm ra, mất cái hòa khí đi. Anh chị em suy nghĩ lại đi thưa anh chị em. Nhất là trong những nhóm cầu nguyện, Chúa sẽ hỏi mình là nén vàng ta trao cho con đâu rồi? Con đã biến nén vàng đó thành cục đất, cục đá để ném nhau rồi. Ông, cái người đầy tớ kia trả nguyên si lại nén vàng mà còn bị ném vào nơi khóc lóc nghiến răng. Còn đây nén vàng mà Chúa trao cho mình lại trả nó thành cục đá, cục sỏi, gai góc để chơi nhau. Thì còn 9 tầng địa ngục cũng không đủ nữa thưa anh chị em. Cái suy nghĩ đó tôi thấy sợ lắm. Sợ thật, xét lại bản thân mình. Cố gắng làm sao mà mỗi bài chia sẻ làm cho người nghe cảm thấy được bình an, cảm thấy tin thác vào Chúa hơn, cảm thấy yêu thương nhau hơn, cảm thấy mình là người tội lỗi mà được Chúa xót thương, để họ không có thất vọng, không bỏ cuộc, không ngã lòng. Còn nếu không, Chúa hỏi Trần Đình Long ơi hỡi Trần Đình Long, ngọn lửa lòng thương xót, bao nhiêu ơn phúc lòng thương xót ta trao cho con đã sử dụng nó như thế nào, con đã làm cho bao nhiêu người biết đến lòng thương xót của ta, con đã thể hiện lòng thương xót của con cho biết bao nhiêu người rồi, hay là con lại làm cho họ hoang mang nghi ngờ, con lại làm cho người ta thất vọng chán nản, hay là con lại đem con chôn giấu nó đi, rồi con biến lòng thương xót đó thành lòng hận thù, lòng ghen tức, lòng đố kỵ. Con chết chắc rồi Trần Đình Long ơi.